SBS Việt ngữ.
Every 4 years, we all speak football.
Vâng, trước hết là tôi xin cảm ơn các cầu thủ của hai đội bóng đã cống hiến cho các khán giả có thể nói là một trận cầu tuyệt vời. Bản thân tôi thì tôi thấy đây là một trận cầu nghẹt thở khi mà theo dõi đến từng đường bóng, từng giây phút của trận đấu thì đều rất là hấp dẫn. Và tôi nghĩ là tất cả khán giả của Australia thì ngày hôm qua mặc dù chúng ta không có được kết quả tốt nhất, thế nhưng mà phần nào đó chúng ta cũng đã tạm hài lòng với cái lối chơi của các cầu thủ của đội tuyển Úc ngày hôm qua. Như chúng ta đã nhận định trước trận đấu, tức là đội tuyển Úc ở trong trận đấu đầu tiên gặp Pháp thì thực ra chúng ta thi đấu cầm chừng và chúng ta thực sự là không có một cái lối chơi thực sự rõ rệt khi mà muốn dâng lên để khai thác các cái điểm yếu ở hàng phòng thủ của đối phương. Và trong trận đấu này thì trong khoảng 15 phút đầu tiên thì chúng ta lại tiếp tục thi đấu như thế, tức là đội hình của chúng ta không được đẩy cao mà thi đấu theo kiểu cầm chừng, là chỉ tận dụng những cái cơ hội phản công. Và chính điều này đã khiến cho đội tuyển Úc bị động, và cái bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Đan Mạch, mặc dù đây là một cái pha phối hợp rất là đẹp, nhưng phần nào cũng là do việc đội tuyển Úc phòng ngự quá sâu và khi phá bóng thì không phá bóng được tới tận sân của đội Đan Mạch. Và chỉ sau khi đội tuyển Úc bị thủng lưới thì dường như đây là cái gáo nước lạnh dội vào đầu các cầu thủ của chúng ta, và chúng ta tự nhiên bừng tỉnh. Và kể từ lúc đó trở đi thì đội tuyển Úc thi đấu cực kỳ hay, khi lúc nào chúng ta cũng không còn gì để mất, bởi vì nếu mà thua trận đấu này thì coi như đội tuyển Úc gần như chắc chắn sẽ bị loại. Và lúc này các cầu thủ của đội tuyển Úc cũng như là ban huấn luyện đã yêu cầu các cầu thủ phải dâng cao đội hình, hàng phòng ngự của đội tuyển Úc đã dâng cao hơn, và chính điều này đã khiến cho đội tuyển Đan Mạch gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì hàng phòng ngự của đội tuyển Úc các cầu thủ của chúng ta đều có tốc độ, đặc biệt là Trent Sembury. Các bạn có thấy rằng là trung vệ Trent Sembury thì thi đấu rất là hay ngày hôm qua. Rồi khi mà đội tuyển Úc dâng cao thi đấu thì Aaron Moy có rất là nhiều cơ hội để kiểm soát cái khu trung tuyến, và điều đặc biệt là chúng ta có những cái cầu thủ có thể lực sung mãn tuyệt vời như là Matthew Leckie, rồi Tommy Ruick. Những cầu thủ này cũng phát huy được điểm mạnh của mình khi mà các cái đồng đội của mình ở tuyến sau dâng cao lên để hỗ trợ họ, và có thể là chúng ta tạo được rất là nhiều các cái đường đi đến khung thành của đối phương. Thế nhưng mà cái điểm khác biệt duy nhất giữa một đội bóng chơi hay và thực sự một đội bóng ở đẳng cấp quốc tế đó chính là những cái quyết định ở trong cái xung quanh khung thành của đối phương, hay là ở cái 1/3 bên sân thi đấu của đối phương, thì những cái quyết định cuối cùng của chúng ta không được tốt, khi những đường chuyền, những đường tạt cuối cùng của chúng ta vẫn thiếu đi độ chuẩn xác, và đặc biệt là tiền đạo của chúng ta Andrew Nabu hay là Tommy Ruick thì cũng không vào được đến những cái vị trí để có thể tận dụng được các cơ hội này. Có thể nói đội tuyển Úc thi đấu không có gì để chê khi mà đưa bóng đến khung thành đối phương. Thế nhưng mà cái việc mà tận dụng các cơ hội, tạo ra các cơ hội và kết thúc các cơ hội là cái điểm yếu nhất. Cái dấu hỏi lớn nhất được đặt ra trong ngày hôm qua, và bản thân bình luận viên Chris Foster cũng có đặt câu hỏi là tại sao Timmy Cahill lại không được vào sân? Bởi vì anh là cầu thủ duy nhất có đẳng cấp quốc tế ở trong đội hình của đội tuyển Úc, và đặc biệt là Timmy Cahill không phải là đánh đầu giỏi, bởi vì có thể nói điểm mạnh lớn nhất của Timmy Cahill đó là việc chọn vị trí, việc đón các đường bóng và việc phán đoán các đường bóng. Thì chính điều này đã khiến cho Timmy Cahill chọn được những cái vị trí rất là chuẩn để kết thúc một dứt điểm hay đánh đầu. Và đó chính là cái điểm thiếu của đội tuyển Úc ngày hôm qua, và tôi cũng không biết tại sao huấn luyện viên Maric lại không thể cho Timmy Cahill vào sân ít nhất là 20 phút cuối cùng. Và bản thân Robbie Cruyff mặc dù thi đấu rất là nỗ lực, nhưng mà anh để mất rất là nhiều bóng và phí rất là nhiều cơ hội. Trong khi đó tiền đạo trẻ Daniel Azani lại không được vào sân sớm hơn để thể hiện mình. Kể từ khi Daniel Azani vào sân thì có thể nói hàng bên cánh trái của chúng ta có thể nói là hoạt động không mệt mỏi, và hậu vệ Berhick có rất là nhiều cơ hội để dâng lên tấn công, bởi vì bản thân các cầu thủ của Đan Mạch rất là sợ Daniel Azani, một cầu thủ có thể lực, có kỹ thuật và có tốc độ.
Vâng, và từ những cái phút mà Azani vào sân cũng như là sau khi Andrew Nabau rời sân vì chấn thương, rồi Robbie Cruyff được rút ra, số 10 của chúng ta có thể nói là một cái trận đấu chưa thực sự tốt trong tối ngày hôm qua, thì đội tuyển Úc đã có nhiều cơ hội hơn. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cần chính là cái cú sút cuối cùng, chính là cú dứt điểm cuối cùng, mà cái người có thể làm được điều đấy mà trên lý thuyết rõ ràng nhất là Timmy Cahill thì chúng ta lại thấy không thấy vào sân. Và đây là một vấn đề mà tôi tin rằng sẽ còn chiếm nhiều trang báo chí của Úc trong những ngày tới đây. Đặc biệt trong cái giai đoạn đội Úc đang gặp vô vàn khó khăn như bây giờ, có thể nói cánh cửa để mà bước tiếp vào tại World Cup này đã rất hẹp rồi, thưa quý vị. Và ngày hôm qua nó sau khi mà kết thúc trận đấu hòa 1-1 với đội tuyển Đan Mạch, thực sự đội tuyển Đan Mạch chơi ngày hôm qua cực kỳ đơn giản, không có gì phức tạp cả. Họ đẩy bóng, toàn là bóng dài, bóng xa và câu vào trong cái khu vực gần sát vòng cấm và quấy rối chúng ta liên tục như vậy thôi, chứ không có cái gì đặc biệt hết. Và sau cái trận đấu này thì ngay cả ông huấn luyện viên Bert van Marwijk cũng nhận định rằng đội tuyển Úc xứng đáng có một chiến thắng. Thế nhưng ông nhận định như vậy nhưng kết quả là một trận đấu hòa, và đó là cái kết quả mà không thực sự không có lợi cho đội tuyển Úc. Tôi thì tôi hy vọng rằng là trong trận đấu cuối cùng, khi mà Nabao đã bị chấn thương rồi, thì Tim Mikael sẽ là lựa chọn hàng đầu chứ không phải là Tommy Juric hay bất cứ một cầu thủ nào khác. Bởi vì đó là cơ hội cuối cùng dành cho đội tuyển Úc, mặc dù chúng ta cũng phải chờ đợi các trận đấu khác nữa. Và cái khả năng khác mà tôi nói đến rất khó khăn, phải không bình luận viên Việt Hoàng?
Trước khi nói về các cái khả năng của đội tuyển Úc trong trận đấu cuối cùng thì tôi cũng muốn nói một chút, tức là có thể nói đội tuyển Úc có một bộ xương sống rất là tốt khi mà chúng ta có thủ môn Matt Ryan thì thi đấu rất là tốt và anh rất là bình tĩnh trong các cái pha bóng, đặc biệt là nếu trong cái trận đấu ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng là khi mà các tiền đạo của đội tuyển Đan Mạch, thậm chí là có những lúc là cả hai tiền đạo của đội tuyển Đan Mạch dâng lên để áp sát Ryan, thế nhưng mà anh rất là bình tĩnh để đưa bóng lên. Thêm vào đó chúng ta có hai trung vệ cực kỳ bình tĩnh và có thể nói là thi đấu rất là tốt, đó chính là Mark Milligan và Trent Sembury. Rồi chúng ta cũng có hai tiền vệ ở đẳng cấp quốc tế, trong đấy có Aaron Moy và Emil Jedinak, đặc biệt là Aaron Moy. Thế nhưng ở trong hàng công của chúng ta thì thực sự chỉ có đúng Matthew Lucky là cầu thủ ở đẳng cấp quốc tế, và khi mà anh thi đấu có thể nói rất là nỗ lực và một mình anh khuấy động hàng thủ của đối phương. Trong khi đó thì thực sự Tommy Rogic, Andrew Nabal hay là Ruby Cruz chưa thể hiện được hết các cái điểm mạnh của mình. Và chính vì thế mà tôi không thể hiểu tại sao mặc dù có thể là về thể lực không đảm bảo vì không được thi đấu nhiều, thế nhưng Tim Cahill lại không được sử dụng, bởi vì anh chính là miếng ghép cuối cùng trong cái đội hình của Australia, và đặc biệt là anh lại là ngôi sao duy nhất đã từng thi đấu rất là lâu ở trong đội tuyển quốc gia cũng như ở cái đẳng cấp quốc tế, ở cái giải vô địch bóng, ở một trong những cái giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới. Theo ý kiến tôi thì trong cái trận đấu cuối cùng, Tim Cahill nên được ra sân, bởi vì cánh cửa của đội tuyển Australia rất hẹp rồi, chúng ta cần phải có một chiến thắng rất là đậm trước đội tuyển Peru, chứ không phải đơn giản là một chiến thắng với tỷ số là 1-0 hay là sát sao. Bởi vì ở trận đấu còn lại trong cái ngày hôm qua thì đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng 1-0 rất là nhẹ nhàng trước đội tuyển Peru, và qua đó thì đội tuyển Pháp đã chính thức được giành vé vào vòng 2. Vậy là cái tấm vé còn lại của chúng ta thì chỉ còn có giữa là sự cuộc cạnh tranh giữa Đan Mạch và đội tuyển Úc, khi mà Đan Mạch thì hiện giờ đang được 4 điểm, của đội tuyển Úc chỉ được 1 điểm. Nếu trong trận cuối cùng đội tuyển Đan Mạch chỉ cần hòa với đội tuyển Pháp thôi thì đội tuyển Úc không thể lọt vào vòng sau. Chính vì thế mà chúng ta phải hy vọng rằng Pháp sẽ thi đấu công tâm để giúp chúng ta có một cơ hội, mặc dù đây là một cơ hội rất là nhỏ, cũng chưa biết chừng thế nào, bởi vì đội tuyển Pháp, mỗi một đội tuyển khi mà tham gia kỳ World Cup thì mỗi một trận đấu thì đối với họ đều cũng là một cuộc tập dượt, và nếu như họ thi đấu không hết mình thì cũng có thể trong cái trận đấu sau đó thì họ lại hết tinh thần để giành chiến thắng. Còn trong cái trận đấu gặp Peru thì đội tuyển Úc cần phải giành thắng lợi ít nhất là cách biệt 2 bàn để khi mà chúng ta so hiệu số bàn thắng thua với đội tuyển Đan Mạch, nếu như hai đội Đan Mạch và Úc đều được 4 điểm thì chúng ta sẽ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng và bàn thua.
Vâng, cái câu chuyện và về đội tuyển Pháp thi đấu với Đan Mạch trong trận sau đấu sắp tới này, trận đấu cuối cùng tại bảng C, nó cũng như là câu chuyện đấu tranh giữa trái tim và lý trí của con người vậy thôi. Với đội tuyển Pháp, họ phải chơi thật tốt để mà giữ được cái mạch chiến thắng của mình và để thể hiện được những cái khát khao tại World Cup, bởi vì rõ ràng trong đội hình của họ toàn những ngôi sao còn đang rất trẻ và đang ở độ chín của sự nghiệp của mình. Họ đều muốn thể hiện năng lực tối đa của mình cả. Đó là về mặt tình cảm, đó là về mặt trái tim. Nhưng mà còn về mặt lý trí, chúng ta cũng biết rồi, bất cứ đội tuyển nào họ cũng có những cái toan tính nhất định, và đặc biệt đội tuyển Pháp, họ muốn đi xa hơn và họ là một trong những ứng cử viên vô địch. Không có lý do gì họ lại không chuẩn bị cho trận đấu ở vòng đấu trực tiếp, loại trực tiếp sắp tới đây. Và rất có thể họ sẽ giữ chân, họ sẽ giữ nhịp trận đấu làm sao để có lợi nhất cho họ. Chúng ta chưa thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng cái việc mà đội tuyển Úc, tôi hoàn toàn đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng, phải chơi tốt nhất khả năng của mình để thắng đội tuyển Peru với tỷ số cao nhất có thể. Ít nhất là đó là cái điều mà chúng ta có thể làm được trong cái tình huống hiện nay, khi mà cánh cửa đã rất hẹp rồi. Trong khi đó thì cái đội bóng cũng cần phải làm cái điều tốt nhất có thể để mà đi tiếp, để mà bước tiếp thật sâu trong giải này như là một trong những cử viên vô địch, đó là Argentina. Thì dạng sáng nay họ đã không làm được. Họ gây ra một cơn địa chấn khủng khiếp tại nước Nga khi mà ngã quỵ trước Croatia, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có thể nói mặc dù Croatia cũng không phải là đội tuyển quá yếu kém, mà thậm chí như tôi đã bình luận trước kỳ World Cup thì đây là một trong những ẩn số, bởi vì hiện giờ đội hình của Croatia rất là đồng đều. Cái dấu hỏi duy nhất của Croatia đó chính là vị huấn luyện viên của họ, khi mà ông này thực sự cũng chưa có nhiều kinh nghiệm huấn luyện ở đẳng cấp châu Âu. Thế nhưng mà trong đội hình của Croatia thì lại ở tuyến giữa của họ thì lại có sở hữu những cái cầu thủ có thể nói là hay nhất thế giới. Như tôi đã nói là Luka Modric và Ivan Rakitic thì là hai thủ lĩnh ở hàng tuyến giữa của hai câu lạc bộ hàng đầu thế giới là Barcelona và Real Madrid. Thì đây có thể nói là điểm mạnh của họ, và điểm mạnh của họ chính ngày hôm qua đã được khai thác rất là rõ. Quay trở lại với trận đấu này giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Croatia, thì Argentina phải thi đấu thật tốt, còn trong khi đó Croatia thì họ đã giành được một chiến thắng trong trận đấu đầu tiên với tỷ số 2-0 trước Nigeria. Chính vì thế, bước vào trận đấu này họ không gặp quá nhiều sức ép, mà sức ép lại dồn về phía Argentina, và điều đó được thể hiện rất là rõ khi mà trước khi vào sân, các cầu thủ của Argentina, trong đó có Lionel Messi, đã thể hiện được cái sự căng thẳng, gánh nặng trên đôi vai của mình, khi mà trong lúc hát quốc ca thì Messi đã nhắm mắt và để tay lên trán, để cho thấy là anh có thể nói là đắm sâu vào trong suy nghĩ, dường như là gánh nặng về tâm lý đang đè nặng lên đôi vai của Messi cũng như là của đội tuyển Argentina. Và điều đó thì thể hiện rất là rõ khi mà bước vào trận đấu thì Argentina dồn lên tấn công để muốn nhanh chóng ghi bàn để giải tỏa vấn đề về tâm lý. Thế nhưng chính cái gánh nặng về tâm lý đã khiến cho hàng phòng thủ của họ mắc sai lầm, khi mà thủ môn Willy Caballero của họ đã mắc một sai lầm có thể nói là ngớ ngẩn, khi mà anh phá bóng một cách rất là nhẹ nhàng và hời hợt, và để tiền đạo Rubik của Croatia đã nhanh chóng ghi bàn thắng. Và chính cái bàn thắng này đã khiến cho Croatia càng thi đấu bình tĩnh, càng thi đấu tự tin và sắc sảo cũng như là lạnh lùng hơn. Và Argentina thì lại càng rối như tơ, và có thể nói là tất cả những đường tấn công của họ thì đều rất dễ bị bắt bài, bởi vì lúc này dường như họ không còn thi đấu bằng cái đầu, mà họ chỉ thi đấu bằng những cái nhiệt huyết của họ còn lại mà thôi. Và có thể nói họ đã xa vào bẫy của Croatia khi mà hai bàn thắng còn lại của Croatia rất là đơn giản. Bàn thắng thứ hai do công của Luka Modric là một cú sút xa tuyệt vời, và bàn thắng thứ ba là một pha phản công rất là nhanh, và người ghi bàn không ai khác lại là tiền vệ Ivan Rakitic. Thì có thể nói điểm khác biệt ngày hôm qua giữa Croatia và Argentina là ở hai chỗ, là Argentina thi đấu về tiền gánh nặng tâm lý, trong khi đó Croatia thì thi đấu có thể nói là một cách rất là thoải mái. Và thêm vào đó, người thủ lĩnh của họ ở hai bên chiến tuyến là Messi thì không có được phong độ tốt nhất và không có được cái sự bình tĩnh và tỉnh táo. Trong khi đó, Luka Modric, người đội trưởng và là linh hồn của Croatia, đã thi đấu rất là tuyệt vời, và anh thậm chí lại còn là chủ nhân của một cái bàn thắng rất là đẹp.
Vâng, và trước cái trận đấu vào rạng sáng này đó thưa quý vị, thì khắp nơi tại thành phố Nizhny ở nước Nga, họ khen ngợi rồi là thưởng thức những cái điệu nhảy tuyệt vời của cổ động viên Argentina. Thậm chí cổ động viên Argentina còn dạy những vũ công tango chuyên nghiệp, còn dạy lại cho những người dân của thành phố này những điệu nhảy trước khi bước vào trận đấu vào rạng sáng nay theo giờ đồng hồ Úc Châu. Thế nhưng mà có lẽ là sau trận thua này, các cổ động viên của Argentina sẽ không còn có thể thoải mái để mà thể hiện những cái vũ điệu như vậy nữa, bởi vì Argentina đến bây giờ thưa quý vị đang gặp vô vàn khó khăn. Hiệu số bàn thắng bàn thua của họ là -3, trong khi mặc dù họ bằng điểm với Iceland và trận đấu cuối cùng Iceland gặp Nigeria, cũng như là đội tuyển Argentina sẽ còn trận đấu cuối cùng nữa. Vâng, và về lý thuyết thì có thể nói rằng Argentina đến bây giờ là gần như cánh cửa đã đóng lại với họ rồi. Chúng ta cũng vẫn phải chờ xem các trận đấu tiếp theo để như thế nào, nhưng về lý thuyết thì cái điều đó là một cái thực tế của cuộc sống, khó mà có thể cưỡng lại được tại bảng D, một bảng đấu rất khó khăn. Vâng, và trận đấu giữa Nigeria và Iceland rất quan trọng với đội tuyển Argentina ở bảng D sẽ diễn ra vào 1 giờ sáng nay. Có thể nói đây là trận đấu đáng xem phải không anh Việt Hoàng?
Vâng, đáng xem không chỉ đơn giản là chúng ta đang xem, có thể nói là một người tí hon, đó chính là đội bóng Iceland, một cái đảo quốc mà chỉ có vài trăm nghìn dân nhưng đang có thể nói là đang có một cái kỳ World Cup khá là tốt. Và thêm vào đó nữa thì họ là một tập thể rất là mạnh, và tối nay nếu như họ giành chiến thắng trước những chú đại bằng xanh đến từ Nigeria thì đội tuyển Iceland cũng gần như có một chiếc vé để vào vòng sau, bởi vì trong trận đấu cuối cùng, nếu như tối nay họ giành chiến thắng trước Nigeria thì trong trận đấu cuối cùng họ chỉ cần hòa đội tuyển Croatia là cả hai đội cũng sẽ cùng bắt tay nhau đi vào vòng 2, và đương nhiên Argentina sẽ bị loại. Thì đây có thể nói là một cái thực tế rất là phũ phàng với Argentina, bởi vì trong trận đấu cuối cùng họ phải giành chiến thắng ít nhất là hơn 3 bàn cách biệt đối với Nigeria, và hy vọng rằng là Iceland sẽ trong trận đấu tối nay Iceland sẽ để thua hoặc hòa Nigeria, và đây có thể nói cái số phận của Argentina không còn nằm trong bàn tay của họ nữa rồi.
Vâng, nhưng mà trước mắt chỉ ít phút nữa đây thôi, vào lúc 22 giờ chúng ta sẽ được chứng kiến màn so tài giữa Brazil và Costa Rica. Thực sự mà nói thì Costa Rica cũng không có gì để mất và cũng chưa hề mất cái cơ hội để đi tiếp, cho dù họ chưa có điểm nào. Bởi vì Brazil cũng mới chỉ có một điểm mà thôi, và trận đấu này cũng vô cùng quan trọng với Brazil nếu muốn chắc chắn để mà có thể tiếp tục ở World Cup năm nay. Vào lúc này thì tại bảng E, Brazil 1 điểm, Thụy Sĩ có 1 điểm và Serbia có 3 điểm, Costa Rica 0 điểm. Về lý thuyết các đội bóng vẫn đều có cơ hội cả. Bình luận viên Việt Hoàng nhận định như thế nào? Liệu rằng Brazil có rút được một cái bài học thật là lớn từ Argentina hay không? Hay là ngày mai chúng ta sẽ lại phải nói về một cơn địa chấn nữa thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì Brazil sẽ rút ra được kinh nghiệm từ cái trận đấu ngày hôm qua của Argentina, và có lẽ họ sẽ cũng sẽ tấn công ngay từ đầu để phủ đầu Costa Rica. Bởi vì khi mà nếu như Costa Rica càng phòng ngự và càng giữ được cái trận đấu ở tỷ số 0-0 càng lâu thì sự tự tin của họ sẽ càng lên cao và họ càng có nhiều cơ hội để chơi những cái đòn phản công về cuối trận đấu. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ Brazil sẽ thi đấu tấn công và áp sát ngay từ đầu, và chúng ta sẽ chờ xem các cái cầu thủ của Brazil liệu có thể khai phá được hàng phòng thủ của Costa Rica hay không. Còn trong trận đấu thứ hai giữa Serbia và Thụy Sĩ thì nếu Serbia giành chiến thắng trong trận đấu này thì họ đương nhiên sẽ giành được chiếc vé đầu tiên của bảng E đi tiếp. Thế nhưng mà Thụy Sĩ sau trận đấu đầu tiên hòa với cả Brazil thì họ có thể nói có được sự tự tin rất là lớn, và họ sẽ không hề ngại bất cứ đội bóng nào khi mà họ đã cầm hòa được đội bóng có thể nói là ứng cử viên rất là sáng giá cho chức vô địch trong mùa giải năm nay. Và chính vì thế mà cái trận đấu tiếp theo giữa Serbia và Thụy Sĩ là một trận đấu rất là đáng xem.
Vâng, tôi có lẽ là xin phép được chọn đội Thụy Sĩ luôn, bởi tôi tin là Thụy Sĩ sẽ có một suất đi tiếp. Thì còn bình luận viên Việt Hoàng anh nghĩ như thế nào?
Tôi thì ngược lại, tôi nghĩ rằng là Serbia hiện giờ trong đội hình của Serbia có một số cầu thủ hiện giờ đang ở phong độ rất là tốt, trong đấy có tiền vệ Nemanja Matic và các cái tiền vệ của họ, trong đó có Milinkovic là những cái cầu thủ tiền vệ có thể nói là có đầy đủ các phẩm chất kỹ thuật cá nhân, tốc độ, thể lực, và những cái cầu thủ này theo tôi nghĩ tối ngày hôm nay sẽ phát huy được cái phẩm chất của họ trước đội tuyển Thụy Sĩ.
Vâng, và chúng ta sẽ cùng chờ xem như thế nào để ngày mai nói được rõ là đội tuyển nào sẽ bước tiếp thưa anh. Vâng, và tới đây thì đồng hành cùng World Cup cũng khép lại chương trình phát thanh tối nay. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả trong chương trình đồng hành cùng World Cup ngày mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.